Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 15 Giải quyết nan đề giúp lẫn nhau. Chúng ta đã biết, có nhiều nan đề trong cuộc sống của chúng ta có thể giải quyết được bằng sự cầu nguyện và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cũng có nhiều nan đề được giải quyết bằng cách dựa vào sự cáo trách của lương tâm, đến nỗi một mình chúng ta biết và mang gánh nặng đó đến trình dâng cho Đức Chúa Trời để Ngài giúp chúng ta giải quyết trong lòng chúng ta. Tuy vậy, Đức Chúa Trời cũng thường dùng những người khác làm công cụ cho Ngài để giúp chúng ta tìm ra hướng giải quyết nan đề. Khi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và được tái sinh, thì tất cả chúng ta được bước vào một mối liên hệ thiêng liêng, đó là chúng ta được làm chi thể của một thân mà Chúa Giêsu là đầu. Vì vậy, mỗi con dân Chúa luôn có mối liên hệ thiêng liêng với nhau, và lời Chúa dạy trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được, mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Và trong thư Galati chương 6 câu 2, sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hướng giải quyết nan đề qua sự giúp đỡ ý kiến của người khác. Điều thứ nhất, lời Chúa dạy, mỗi người đều nhận được ơn để giúp lẫn nhau giải quyết nan đề trong cuộc sống. Nhiều khi chúng ta sống với hội thánh, nhưng khi gặp nan đề thì lại ngại, không muốn làm phiền người khác, nghĩ rằng anh em mình cũng có nhiều vấn đề lo lắng rồi, quấy rầy làm chi? Hoặc do ngại ngùng, không dám bày tỏ nan đề của mình với anh chị em trong Chúa, hoặc ngại vì sợ mình bày tỏ nan đề nhờ anh em giúp ý kiến, thì e rằng anh em sẽ cho mình là người yếu đuối. Hoặc do sống khép kín trong hội thánh nên không có bạn bè thân thiết để tâm sự, vân vân. Tuy nhiên, đó không phải là những lý do chính đáng. Đức Chúa Trời cứu chúng ta không chỉ cứu chúng ta thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, Ngài còn biến đổi đời sống chúng ta để trở nên ích lợi cho Ngài nữa. Vì vậy, Ngài đã ban ơn cho mỗi người, ai cũng nhận được ơn Chúa cả. Và Chúa muốn chúng ta sử dụng ơn đó để giúp lẫn nhau. Có nghĩa là người này giúp người khác trong những nan đề gặp phải. Có lúc tôi cần người khác giúp, nhưng cũng có lúc người khác cần sự giúp đỡ của tôi. Vì như chúng ta đã biết, ai cũng gặp phải nan đề trong cuộc sống cả. Nan đề không miễn trừ một ai. Đức Chúa Trời chẳng những thấu hiểu mọi nan đề chúng ta gặp phải, mà còn luôn có phương cách giúp chúng ta có sự khôn ngoan giải quyết và thắng hơn nan đề để tiếp tục tiến bước theo Ngài. Cho nên, Ngài không phải chỉ tỏ cho chúng ta biết phải sử dụng sức mạnh của các chi thể khác trong thân để giúp đỡ lẫn nhau, mà chính Ngài còn ban thêm ơn và năng lực để có thể giúp đỡ con cái Chúa vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Chúng ta biết, Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 chép rằng, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Là những lời của sứ đồ Phi-e-rơ gửi cho các con cái Chúa đang lưu lạc khắp nơi vì bị bắt bớ bởi niềm tin của mình đặt nơi cứu Chúa Giêsu Christ, để khích lệ và hướng dẫn họ có thể đồng tâm hiệp nhất với nhau mà giúp đỡ lẫn nhau sống đắc thắng, vượt qua mọi khó khăn để sống vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bởi vì hết thảy chúng ta đều là chi thể trong một thân của Đấng Christ. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 27, sự tồn vong của chúng ta đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, nên tất cả chúng ta đều có chung trách nhiệm cũng như chung một nhu cầu. Đó là cần phải giúp nhau giải quyết những nan đề trong cuộc sống mình để cùng gây dựng và phát triển thân thể vinh hiển của chúng ta trong Đấng Christ. Bởi vậy, khi đối đầu với những khó khăn bất trắc, chúng ta đừng dại dột giải quyết đơn độc một mình, mà hãy nhờ cậy Chúa là Đấng có quyền tể trị mọi sự dẫn dắt và thêm ơn cho chúng ta, cũng như biết dùng sự hỗ trợ của các anh chị em tin kính Chúa qua sự cầu thay hay cố vấn cho chúng ta. Để nhờ người khác giúp giải quyết nan đề, chúng ta cần tìm những người bạn khôn ngoan, biết kính sợ Chúa. Người bạn mà chúng ta có thể tin cậy họ giữ kín những nan đề của mình tâm sự. Một trong những ưu điểm khi nhờ bạn bè giúp ý kiến, đó là họ ở ngoài hoàn cảnh, khách quan trong vấn đề chúng ta gặp phải, nên họ có thể nhìn nan đề và cách giải quyết nan đề với một góc độ khác. Tuy nhiên, điều quan trọng khi nhờ bạn bè giúp ý kiến là phải tỉnh táo, nhận định xem những lời khuyên đó có phù hợp với Kinh Thánh hay không. Tốt nhất là thường xuyên tham gia những nhóm nhỏ học Kinh Thánh, nhóm cầu nguyện, để có nhiều cơ hội chia sẻ và cầu nguyện cho nhau. Và chính những người có ơn trong nhóm nhỏ đó sẽ giúp chúng ta những ý kiến tốt để tìm hướng giải quyết nan đề. Trong trường hợp gặp những nan đề nghiêm trọng, khó giải quyết, những nan đề tế nhị mà bạn bè không có đủ trình độ hiểu biết để có thể giúp chúng ta tìm ra hướng tốt nhất, thì chúng ta có thể nghĩ đến những người đặc biệt có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nan đề của mình. Ví dụ, những nan đề về tâm lý hay bệnh tật thì cần sự giúp đỡ ý kiến của những bác sĩ, hoặc những nan đề về thuộc linh thì cần có sự cố vấn của mục sư hoặc những cơ đốc nhân trưởng thành có ơn khuyên bảo. Đức Chúa Trời có thể dùng những ý kiến, những lời tư vấn của họ để giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta những tia sáng để thấy được hướng giải quyết nan đề. Điều quan trọng là khi áp dụng phương cách tìm sự giúp đỡ của người khác để giải quyết nan đề thì nên tìm những cơ đốc nhân tin kính, những người có quan niệm sống đúng theo lời Kinh Thánh dạy, những người không quá khích trong niềm tin, những người có nếp sống cá nhân và gia đình gương mẫu. Nói chung là chọn những người đáng tin cậy, nhờ đó chúng ta có nhiều cơ hội lựa chọn giải pháp tốt nhất, hợp với Kinh Thánh nhất mà giải quyết nan đề của mình một cách hữu hiệu. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải có mối thông công với Chúa mật thiết qua những thì giờ đọc, học Kinh Thánh và cầu nguyện cùng Ngài, cũng như giữ tình thông công anh em trong Chúa được thấm đậm bền chặt với nhau thông qua việc học Kinh Thánh nhóm nhỏ, thăm viếng, chăm sóc, tìm hiểu tâm tình, nhu cầu lẫn nhau để có thể cảm thông và luôn quan tâm cầu nguyện cho nhau, như sứ đồ Phao-lô đã từng quan tâm cầu nguyện cho các hội thánh ông gây dựng. Như vậy, nếu mỗi người trong chúng ta đều biết lấy ơn mình đã nhận được từ nơi Chúa mà sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, thì việc giải quyết nan đề của mỗi chúng ta không còn là gánh nặng quá sức cho riêng mỗi người nữa. Điều thứ hai, lời Chúa dạy, mỗi người mang gánh nặng cho nhau để cùng nhau giải quyết nan đề. Như đã nói, cơ đốc nhân không phải là người lánh đời ẩn tu, sống đơn độc một mình nơi thâm sơn cùng cốc. Nhưng Chúa dạy chúng ta sống với nhau và sống với mọi người. Chúng ta không thể sống độc lập, nhưng cần đến sự giúp đỡ lẫn nhau. Lời Chúa dạy, hãy mang gánh nặng cho nhau, cho thấy chúng ta có trách nhiệm với người khác và chính chúng ta cũng nhận sự giúp đỡ của người khác. Gánh nặng của cuộc sống, gánh nặng của nan đề là gánh nặng chung. Khác nào việc xảy ra cho một chi thể thì các chi thể khác cũng có liên đới. Chi thể này không thể bỏ mặc chi thể khác, nhưng cần phải giúp nhau hoạt động rập ràng để cả thân thể, tức là hội thánh, được ích lợi. Lời dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Nói lên một khía cạnh khác, đó là trách nhiệm trong việc giúp nhau giải quyết nan đề. Dĩ nhiên, như trên đã nói, người gặp nan đề cần chủ động tìm sự giúp đỡ của người khác như một trong những phương cách tìm hướng giải quyết nan đề. Nhưng mặt khác, mỗi chúng ta là chi thể của thân thì cũng phải có tinh thần trách nhiệm và chủ động giúp đỡ nhau khi anh em mình gặp nan đề nữa. Hãy chủ động nhìn thấy gánh nặng anh em mình đang mang để chia sẻ, mang vác giúp nhau bằng ơn mình đã nhận được. Luật pháp của Chúa được tóm lại một lời là phải yêu nhau, yêu người lân cận như mình. Vì vậy, khi biết quan tâm lẫn nhau, nhìn thấy gánh nặng của nhau, cảm thông những nan đề của nhau, cầu nguyện cho nhau, thì chúng ta đều đã làm trọn luật yêu thương của Đấng Christ. Mỗi chúng ta chắc chắn đã gặp không ít nan đề trong cuộc sống. Mỗi người thử nhìn lại, xem tôi có thường nhận được sự giúp đỡ của người khác để giải quyết nan đề không? Và chính tôi có thường giúp ý kiến cho anh em mình giải quyết nan đề của họ hay không? Tôi có chia sẻ gánh nặng cho nhau bằng sự quan tâm và cầu nguyện cho anh em mình chưa? Trong những tuần qua, chúng ta đã bàn về những hướng giải quyết đầu tiên của cơ đốc nhân khi gặp nan đề trong cuộc sống. Ngoài việc ưu tiên giải quyết tội lỗi, cầu nguyện và lấy kinh thánh cũng như tình yêu thương làm nền tảng, chúng ta cũng có thể lưu ý đến sự cáo trách của lương tâm và cân nhắc những ý kiến chân thành của người khác nữa. Trong những tuần tới, chúng ta sẽ trao đổi về những nguyên tắc căn bản của việc giải quyết nan đề và làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc đó vào việc giải quyết nan đề trong cuộc sống. Ước mong rằng loạt bài này sẽ làm phong phú đời sống và đem lại sự khích lệ cho mỗi chúng ta.
Cho dù đường tôi đi nhiều gập ghềnh khó nguy, có khi mưa nắng, có khi tuyết giăng hay gió cuốn trôi về đâu, xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông, trong màn đêm Ngài là trăng rạng soi, tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi Ngài là ánh hải đăng, đưa tôi đến bên bờ bình an. Ôi tình yêu Ngài như dòng sông tuôn chảy không ngừng, để tôi buông mình vào trong dòng nước ngọt ngào. Khi lạc lối Ngài là đôi bàn tay nâng đỡ đưa tôi trong đường ngày, mỗi giây phút Ngài cùng đi cạnh tôi, cùng chia sẻ